À, quý ông bà, ông Thánh, sau đây là phần tuyên đọc Kinh Thánh. Xin quý ông bà, ông chị em vui lòng đứng lên. Tôi xin được đọc Kinh Thánh trong Cựu Ước Sáng Thế Ký đoạn 1 từ câu 26 đến 31. Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng, bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng, hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy rẫy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời, cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Đức Chúa Trời lại phán rằng, này ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ, kết mục, kết hột mọc khắp mặt đất, và các loài cây xanh quả có hột giống, ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi. Còn các loài thú ngoài đồng, các loài chim trên trời, và các động vật khác trên mặt đất, phàm giống nào có sự sống thì ta ban cho mọi thứ cỏ xanh đặng dùng làm đồ ăn. Thì có như vậy, Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Vậy có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ sáu. Amen. Xin quý bà cho em cùng xuống.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em, có thể rất là nhiều người đã học qua Sáng Thế Ký, nhất là nếu có tham gia các lớp trường chủ nhật thì nguyên cả một cái chuỗi bài Sáng Thế Ký sẽ đi qua suốt trong vòng 3 tháng sắp sửa tới đây. Sáng hôm nay, để mà ôn trở lại, chúng ta cần phải tìm hiểu về Đức Chúa Trời. Tuần trước thì chúng ta đã nói về Chúa Giêsu Christ, Ngài làm ai, Ngài làm gì. Sáng hôm nay chúng ta cần phải suy tưởng về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, toàn tri và toàn tại. Toàn năng có nghĩa Ngài có quyền trên tất cả mọi sinh hoạt hay là mọi tạo vật trên đất. Trong cái thời ban đầu, Chúa dựng nên trời đất và cái vũ trụ chúng ta đang sống. Chúa tạo ra những cây cỏ cùng những các loài thú để con người có thể quản trị. Ngài là đấng toàn tri, Ngài có thể biết hết tất cả những cái điều trong cái sự suy nghĩ của con người, hay là bất cứ cái điều gì mà chúng ta nghĩ rằng không có thể diễn tả được thì Đức Chúa Trời Ngài đã biết rồi. Ngài là đấng toàn tại, có thể hiện diện bất cứ nơi nào. Và trong cái sự suy nghĩ về Đức Chúa Trời, có thể Đức Chúa Trời Thiên Chúa đang hiện diện trong cái phòng này. Khi mà suy nghĩ như vậy thì chúng ta mới có thể thấu hiểu được vào ngày thứ sáu một cái điều vô cùng đặc biệt trong cái sự sáng tạo đó. Thiên Chúa đã đặt trọng tâm sáng tạo của Ngài vào con người. Mà khi nói đến con người, tức là có người nam và có người nữ một cách rõ ràng. Và lời Kinh Thánh hồi nãy quý ông bà, anh chị em đã đọc qua, nói là cái con người đó được tạo ra theo hình ảnh của Ngài. Từ một cái vật không ra gì cả là bụi đất, Ngài nắng lên cái con người giống như hình tượng của Ngài. Ngài hà sinh khí vào lỗ mũi để con người trở nên một loài sanh linh. Như thế Đức Chúa Trời đã tạo con người của chúng ta một cách vô cùng đặc biệt và có những cái nhiệm vụ rất là cụ thể để có thể hòa lòng với Chúa trong cái sự sáng tạo của Ngài. Cái hình ảnh của Thiên Chúa, khi mà Chúa tạo những con người với cái hình ảnh của Ngài, có nghĩa rằng cái hình ảnh của Thiên Chúa một phần nào đó nó ở trong quý ông bà, anh chị em. Thành ra quý ông bà, anh chị em, ngó con người bên phải, ngó con người bên trái, quý ông bà, anh chị em, thấy ai? Thấy chồng mình, thấy vợ mình, thấy người này, người kia. Nhưng mà trở lại trong Sáng Thế Ký, quý ông bà, anh chị em thấy hình ảnh của Đức Chúa Trời. Nhưng mà tại sao nhiều người không có thấy được cái hình ảnh của Đức Chúa Trời trong đó? Bởi vì con người phạm tội, con người không có vâng lời Chúa, thành ra cái phần linh bị chết đi, và từ đó không có thấy hình ảnh của Đức Chúa Trời khi chúng ta ngó nhau hay là nhìn nhau. Nhưng mà tạ ơn Chúa, một số quý ông bà anh chị em đã tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, thì được Kinh Thánh nói được làm hòa lại với Đức Chúa Trời. Mà khi làm hòa lại với Đức Chúa Trời thì mới có thể thấy được hình ảnh của Đức Chúa Trời, của người ngồi kế bên mình, người trong gia đình mình hay là những người khác. Đó lý do tại sao với cái tư cách của con người mà được sự cứu chuộc thì sẽ có hình ảnh của Thiên Chúa. Mà nếu trong cái hình ảnh đó thì chúng ta thấy người đàn ông hay là người đàn bà sở hữu cái tính cách hay là một nhân cách giống như Chúa. Về nhân cách để chúng ta có cái kiến thức, có cái tình cảm và có cả ý chí. Và Đức Chúa Trời có cái điều này thì mỗi quý ông bà anh chị em cũng có điều tương tự như vậy. Hình ảnh của Đức Chúa Trời tôi sẽ đi qua có 3 phần. Phần thứ nhất về cái phương diện vật lý là như thế nào. Phần thứ hai trong cái vấn đề quan hệ. Và phần thứ ba trong cái phương diện tâm linh. Khi thấu hiểu 3 cái điều này thì chúng ta mới có thấu hiểu được cái chương trình của Đức Chúa Trời và làm sao để làm hòa lại với Chúa, để thấy nhau dưới cái hình ảnh của Thiên Chúa. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tấm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa sáng nay nhắc nhở chúng con về Đức Chúa Trời, về sự tạo dựng con người của chúng con trong cái hình ảnh của Thiên Chúa, và đồng thời cũng dạy dỗ chúng con làm sao để làm hòa lại với Đức Chúa Trời khi chúng con hiểu được cái phương diện tâm linh của con người. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con đặc biệt cầu nguyện để Đức Thánh Linh trong lòng con dân Chúa để có thể nghe hiểu và áp dụng được lời của Ngài, và cho những thân hữu của chúng con có thể kinh nghiệm sự gặp gỡ cũng giống như bài học Chúa dạy dỗ sáng hôm nay. Con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen. Điều đầu tiên về phương diện vật lý, physical aspect, Thiên Chúa tạo dựng con người giống nhau. Ngó qua ngó lại thấy không có giống à, người nam người nữ khác chứ. Nhưng mà tại sao Chúa nói con người giống nhau? Giống nhau ở một cái điểm, khi mà Chúa tạo dựng con người, người nam và người nữ đó, Chúa tạo dựng một cách tuyệt vời, rất là đẹp đẽ. Vào cái ngày cuối cùng, Chúa tạo dựng con người, người nam và người nữ, và người nam người nữ có cái chung cái đặc điểm là cái đa dạng mà rất là xinh đẹp. Quý ông bà anh chị em cứ tưởng tượng với tôi, nếu mà trong phòng này có hơn 100 người đó, mà người nào cũng mặc giống nhau hết, giống như là cái khuôn đó, thì thấy nó như thế nào? Ra ngoài đường thấy ai cũng giống mình hết, như đúc, thấy dễ sợ. Có người nói thấy dễ sợ. Nhưng mà cái đẹp là cái chỗ Chúa tạo dựng chúng ta trong cái đa dạng cái vẻ đẹp của Ngài. Thành ra có khác nhau nhưng mà có cái vẻ đẹp trong đó. Và khi Chúa tạo dựng, khi người nam gặp người nữ, hai người trở nên một, hai con người khác nhau, khuôn diện khác nhau, lớn lên trong gia đình cũng khác nhau, tâm tư, ý tưởng cũng khác nhau, nhưng mà trở nên một. Cái đó là cái đẹp tuyệt vời. Cho hai người đều giống nhau như đúc, như rập khuôn vậy đó, thì ngó vô cái người này cũng thấy mình, ngó qua người kia cũng thấy mình nữa. Có người nói thấy dễ sợ lắm. Thành ra chúng ta tạ ơn Chúa trong căn phòng này có đầy đủ những cái vẻ đẹp trong cái hình ảnh của Chúa. Và đồng thời điều này Chúa Giêsu đã khẳng định ở trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 4, từ ban đầu Đấng tạo hóa tạo nên người nam và người nữ. Người nam và người nữ, Chúa tạo nên hai con người khác biệt nhưng rất là đẹp đẽ. Ma-thi-ơ đó, nhưng từ thuở trong sách Mác đoạn 10 câu 6, nhưng từ lúc ban đầu trong cuộc sáng tạo, Đức Chúa Trời đã dựng nên một nam một nữ. Và Chúa tạo dựng một nam một nữ, cái mục đích là gì? Để tạo lập gia đình giữa người nam và người nữ. Và cái nguyên tắc hôn nhân đầu tiên mà Chúa tạo dựng giữa người nam và người nữ, người đàn ông và người đàn bà, không có sự pha loãng, không có sự lộn xộn trong cái thứ tự đó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, vô cùng quan trọng. Và đồng thời Thiên Chúa tạo dựng con người bình đẳng với nhau. Nhiều người hỏi tôi bình đẳng là sao? Thứ nhất, chúng ta phải thấu hiểu mọi người cái mà Chúa tạo dựng đều bình đẳng trước mặt Chúa. Trước mặt Thiên Chúa không có giai cấp. Trước mặt Thiên Chúa mọi người đều bằng nhau. Đó lý do tại sao khi chúng ta tiếp tục học trong Kinh Thánh, khi một người tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời mình, thì những người đó trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh không nói là trở nên bác hay là cháu hay là chú hay là cô gì, không có. Trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Và ngoài mọi người đều kêu hay là gọi Thiên Chúa là cha của mình. Dưới thế gian thì chúng ta có thứ tự trong gia đình, nhưng trước mặt Chúa, trong cái sự bình đẳng, mọi người đều là con cái của Đức Chúa Trời. Mà khi con cái của Đức Chúa Trời thì mọi người là anh em với nhau, anh em, chị em, tùy theo cái ngôn ngữ. Và đồng thời cái điểm kế tiếp, Thiên Chúa tạo dựng con người bình đẳng, nó cũng có ý nghĩa đàn ông và đàn bà hay người nam, người nữ có giá trị ngang nhau trước mặt Chúa. Tôi xin lặp lại, có giá trị ngang nhau trước mặt Chúa. Thành ra trước mặt Chúa, người đàn ông hay là ngay cả 10 mục sư không có nói tôi giá trị hơn anh em. Trước mặt Chúa, bởi vì con cái của Đức Chúa Trời. Khi mà hiểu được cái giá trị đó đó thì chúng ta mới có cái sự hạnh diện, có cái sự vui thỏa trong Chúa. Giá trị ngang nhau rất là quan trọng. Và đồng thời cái chỗ này là cả trăm năm, cả ngàn năm cứ bị vướng hoài khi đi ra khỏi lời của Chúa. Mọi người thuộc mọi chủng tộc đều có giá trị ngang nhau trước mặt Chúa. Tôi xin lặp lại, mọi người thuộc mọi chủng tộc đều có giá trị ngang nhau trước mặt Chúa. Chúng ta sinh ra trong đất nước, ngày xưa trong cái vấn đề chính trị chia để trị, thành ra người Bắc nghi ngờ người Nam, người Trung nghi ngờ người Bắc, người nó đủ thứ chuyện xảy ra. Và ngay cả khi tôi lớn lên trong cái xã hội ngoài người Trung đó, miền Trung đó, thì lúc đó được dạy dỗ rằng là con trai miền Trung không có cưới con gái miền Nam. No way, không có có. Hả? Chia đề trị mà. Thành ra chúng ta thấy ngay cả đất nước chúng ta cũng chia ra đề trị. Tôi qua tới Mỹ này, tôi lấy người vợ, người Vĩnh Long. Thành ra tôi nói là Trung Nam Bộ. Và huống chi nước Việt Nam của chúng ta có hơn 100 chủng tộc khác nhau. Hơn 100 chủng tộc khác nhau. Nếu mà chúng ta không có cẩn thận thì đôi khi chúng ta đánh giá người Việt Nam, cái chủng tộc khác, nó khác biệt. Nhưng trước mặt Chúa, mọi chủng tộc đều có giá trị ngang nhau trước mặt Chúa. Trong Kinh Thánh, lời của Chúa nói Chúa tạo dựng con người, người nam và người nữ, một cách đẹp đẽ tuyệt vời. Nếu mà quý vị đọc tiếp tục tới cái thời của Noe thì chúng ta thấy từ gia đình Noe đi tản lạc, người qua châu Á, người xuống Phi Châu, và có thể vì cái lý gì đó mà nó sinh ra cái vấn đề chủng tộc ngăn cách trong đó. Điểm kế tiếp, ngoài cái phương diện vật lý thì cái vấn đề quan hệ, con người có thể liên hệ được với Đức Chúa Trời. Chúng ta phải tạ ơn Chúa về điều này, bởi vì có cái sự liên hệ với Đức Chúa Trời, quý ông bà anh chị em mới có thể đến gần ngôi ân điển để cùng nhau dự tiệc thánh, thông công với nhau. Để rồi quý ông bà anh chị em có thể đến gần ngôi ân điển mà dâng lời cầu xin hay là cầu thay về bà ngồi Đức Chúa Trời. Nếu mà không có cái sự liên hệ đó thì không thể nào cầu nguyện được với Đức Chúa Trời. Sáng Thế Ký, tôi xin ôn trở lại. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán: hãy sinh sản, tăng đầy dậy mặt đất và thống trị đất, hãy quản trị loài cá biển, chim trời, tất cả các loài vật bò trên đất. Câu 29, Đức Chúa Trời phán: ta ban cho các ngươi mọi thứ rau cỏ kết hạt mọc trên đất, mọi thứ cây cỏ sinh quả kết hạt để dùng làm thực phẩm cho các ngươi. Ta cũng ban cho tất cả các cây cỏ xanh cho các thú vật, chim trời và mọi loài vật bò trên đất, mọi loài có sinh khí được làm thực phẩm là như vậy. Trong cái sự liên hệ với Chúa thì chúng ta mới có thể thấu hiểu được, kinh nghiệm được cái sự chu cấp của Ngài. Mới hiểu được cái điều này, cái sự chu cấp. Thành ra khi quý ông bà anh chị em đọc cái bài cầu nguyện chung, lạy Cha giống như mỗi ngày Chủ nhật đó, đầu tháng chúng ta đọc chung với nhau, suy gẫm bài cầu nguyện chung: lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Cái câu để mà tạ ơn. Rồi để ý cái câu kế tiếp: xin cho chúng con cái gì? Đồ ăn đủ ngày. Cái đồ ăn đủ ngày đó đó nói lên cái hình ảnh của Đức Chúa Cha, hình ảnh của Đức Chúa Cha đấng chu cấp. Chúa tạo dựng ra những cái vật thực để mà chu cấp. Rồi chúng ta nói là đồ ăn đủ ngày, xin tha tội cho chúng con như chúng con tha tội kẻ khác. Nói về gì? Nói về Chúa Giêsu Christ. Làm sao mà chúng ta nói xin tha tội cho con? Chỉ có Chúa Giêsu Christ, Ngài chết trên thập tự giá, gánh vác tội lỗi cho chúng ta. Thành ra trong cái bài cầu nguyện chung có nói về Đức Chúa Cha, đầu tiên nói về ba ngôi Đức Chúa Trời, rồi sau đó nói đến Đức Chúa Cha: xin cho chúng con đồ ăn đủ ngày, xin tha tội cho chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội người cùng chúng con. Rồi cái câu kế tiếp trong bài cầu nguyện chung là gì? Để ôn lại: xin chớ để chúng con bị cám dỗ, xong cứu chúng con ra khỏi điều ác. Cái đó nói về ai? Đức Thánh Linh. Tại khi quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa Giêsu Christ, Đức Thánh Linh sẽ ngự trong lòng để hiểu được rõ của lời của Chúa, để có thể giải bài và có thể cho những cái dấu hiệu hay là những cái cảnh báo. Thành ra chúng ta mới cầu nguyện: xin chớ để chúng con bị cám dỗ, xong cứu chúng con ra khỏi những điều ác. Thành ra trong ngay cả cái bài cầu nguyện chung đó có nói lên ba ngôi Đức Chúa Trời: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Thành ra khi quý ông bà anh chị em đến gần ngôi ân điển, khi quý ông bà anh chị em hạ mình quỳ gối để mà cầu nguyện cùng Chúa, xin cho chúng con có công ăn việc làm, cho chúng con có đồ ăn, thì suy nghĩ đến cái hình ảnh Đức Chúa Cha: tạ ơn Chúa tha tội cho con để con có được sự sống đời đời. Đang suy nghĩ về Chúa Giêsu Christ. Nhưng Chúa ơi, ngày mai con đi xa, cái gì đó xin Chúa gìn giữ con. Đó, Đức Thánh Linh. Ba ngôi Đức Chúa Trời phải được phối hiệp trong cái lời cầu nguyện của quý ông bà, anh chị em. Tôi nói đến cái sự liên hệ với Đức Chúa Trời ở đây, ngay trong cái lời cầu nguyện đó. Rồi quý ông bà, anh chị em, trong Thi Thiên 128 câu 1 tới câu 14: phước cho người nào kính sợ Chúa và sống theo đường lối của Ngài, người sẽ được hưởng công lao của tay mình, người sẽ được phước lành và thịnh vượng. Vợ người như cây nho nhiều trái trong nhà người, con cái người sẽ chồi như các chồi cây ô liu chung quanh bà người. Kìa, người nào kính sợ Chúa sẽ được phước như thế. Bắt đầu bằng cái sự kính sợ Chúa, sống theo đường lối của Chúa, phước hạnh của Chúa sẽ tuôn đổ. Lời của Chúa cũng một chỗ khác nhắc nhở: trước hết hãy tìm gì? Tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì sao? Thì Chúa sẽ ban cho mọi điều khác nữa. Để mà nhắc nhở tới cái sự liên hệ. Nếu mà quý ông bà anh chị em không có sự liên hệ với Chúa, khi tôi dùng cái chữ Chúa về Đức Chúa Trời, có nghĩa tôi nói đến Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, ba ngôi Đức Chúa Trời trong đó. Thành ra trong cái sự liên hệ giữa ba ngôi Đức Chúa Trời, trong cái lòng kính sợ Chúa, vâng phục lời của Ngài, thì Chúa hứa phước sẽ tuôn tràn. Tìm kiếm Chúa trước. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong cái vườn Ê-đen đó thì Đức Chúa Trời có cái mối liên hệ. Để ý đọc kỹ lời của Chúa, Chúa có cái liên hệ cá nhân với Adam cũng như Eva, có cái cá nhân đó. Thành ra sáng hôm nay trong cái phương diện quan hệ, quý ông bà anh chị em có thật sự có cái quan hệ cá nhân giữa quý ông bà anh chị em và Đức Chúa Trời hay không? Cái điều đó vô cùng quan trọng. Thành ra Chúa mới chăm sóc con người. Con người có cái khả năng liên hệ, con người có cái khả năng, chúng ta có cái khả năng để yêu mến Chúa và đặt Chúa trong cái thứ tự ưu tiên cao nhất. Thành ra lời trong Ma-thi-ơ mới nhắc nhở: hãy hết lòng, hết linh hồn, hết lý trí yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời người. Đó là điều răn thứ nhất. Mà nếu điều răn thứ nhất không có xảy ra thì đừng có nói đến cái điều răn số 2 trong cái sự liên hệ. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái đó là thứ liên hệ với Chúa, nhưng mà liên hệ với nhau nữa. Nếu mà không có sự liên hệ với Chúa thì cái sự liên hệ với nhau nó sẽ rất là rời rạc, nó dễ đổ vỡ. Cái sự liên hệ với nhau, lời của Chúa nhắc nhở chúng ta kêu gọi yêu thương mọi người như là một cái lời chứng của Chúa Giêsu Christ. Toàn thể kinh luật được hoàn thành trong điều răn này: hãy yêu thương người khác như chính mình. Và lời của Chúa trong Roma cũng nhắc nhở đừng mắc nợ ai hết, nhưng chỉ mắc nợ yêu thương. Rồi có những cái lời sau đó cũng rất là nặng nề, nhưng mà cứ nhớ đại khái như vậy. Rồi Chúa nói hãy yêu thương người lân cận như mình. Bởi vì cái tình yêu thương đó, chúng ta không có làm hại người lân cận. Và cái lòng yêu thương có nghĩa là chúng ta vâng phục trong những cái sự kinh luật trong đó. Về cái phương diện tâm linh, điểm thứ ba, Đức Chúa Trời ban cho con người khả năng thờ phượng Ngài. Quý ông bà anh chị em, nếu cơ hội đi khắp nơi trên thế giới, con người ta cái lòng bao giờ cũng muốn thờ phượng. Nhưng mà đôi khi cái đối tượng của thờ phượng nó sai trật, nó không có đúng, nó bị lệch lạc. Cái đối tượng của sự thờ phượng là Đức Chúa Trời, là Thiên Chúa, hay là người Việt Nam mình nôm na nói là ông trời. Đôi khi chúng ta không có thờ phượng đấng toàn năng, toàn tri, toàn tại, nhưng mà chúng ta thờ phượng một cái hữu thể thần linh khác mà không phải là Đức Chúa Trời. Và nói Chúa ban cho cái con người cái khả năng để thờ phượng. Mà cái điểm vô cùng quan trọng làm sao để mà con người có cái khả năng thờ phượng đúng đó, thì cái câu kế tiếp lời của Chúa nhắc nhở Chúa ban phúc âm cho con người. Như vậy phúc âm này là cái gì? Và cái ngày lễ Giáng sinh sắp sửa cũng tới đây rồi. Cái tuần lễ đầu tiên là về hy vọng. Và hồi nãy các em cũng được chia sẻ lời tiên tri Ê-sai cũng được nhắc nhở đến, nói về sự xuất hiện của cứu Chúa Giêsu Christ. Đó là phúc âm, để rồi con người có thể hiểu được cái tình yêu của Chúa cũng như cái sự công bình của người của Ngài, để con người có thể hiểu được rằng con người chúng ta là tội lỗi, không có thể tự cứu mình được, mà phải qua tình yêu giáng thế của Chúa Giêsu Christ. Ngài phải trả một cái giá trên thập tự giá, thì lúc đó cái món nợ tội lỗi mới có thể giải quyết được. Bởi vì con người chúng ta không có thể nào tự mình giải quyết cái món nợ tội lỗi của chúng ta. Và đồng thời chúng ta thấy để mà thờ phượng Thiên Chúa, con người phải được thay đổi một cách hoàn toàn, không có nửa vời trong đó. Thành ra trong Chúa Giêsu Christ, khi quý ông bà, anh chị em tin nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, thì lúc đó mới hiểu được thánh ý của Đức Chúa Trời. Lúc đó mới có thể thờ phượng Chúa và mang cái sự vinh hiển xứng đáng cho Chúa, mà nhưng mà phải qua Chúa Giêsu Christ. Đó là lời trong Sáng Thế Ký nhắc nhở như vậy. Đó. Rồi, con người có khả năng như vậy để mà thờ phượng, mang đến sự vinh hiển, nhưng mà đồng thời cũng phải để ý một điểm, cái con người chúng ta tạo ra với cái khả năng để kết nối liên hệ với Đức Chúa Trời, nhưng mà cái khả năng đó chỉ qua được Chúa, qua Chúa Giêsu Christ mà thôi thì mới được. Như vậy lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở như vậy. Và đồng thời lời của Chúa ngay cả cái thuở ban đầu, nếu mà quý ông bà anh chị em đọc tiếp tục trong Sáng Thế Ký đoạn 3 đó, thì mới thấy Chúa Giêsu Christ, cái hình ảnh của Chúa Giêsu Christ phải trả bằng cái chết. Và ngàn năm sau chúng ta kinh nghiệm học hỏi được thì Chúa chết trên thập tự giá để trả cho xong cái món nợ tội lỗi của tôi cũng giống như quý ông bà anh chị em. Và khi được tha tội, lời Kinh Thánh nhắc nhở, thì chúng ta được kể là người công nghĩa trước mặt Chúa. Thành ra trong Chúa Giêsu Christ mới có thể thờ phượng Ngài và mang đến cái sự vinh hiển cho Ngài. Đó là lời của Chúa nhắc nhở ngay từ cái thuở ban đầu trong Sáng Thế Ký. những cái bài kế tiếp thì quý ông bà anh chị em sẽ rõ ràng hơn. Khuyến khích quý ông bà anh chị em tham gia trong các lớp học trường Chủ nhật để có thể học tiếp cái đoạn 3 sắp sửa tới đây. Nói tóm trở lại, Thiên Chúa hay là Đức Chúa Trời tạo dựng con người theo cái hình ảnh của Ngài. Thành ra kể từ lúc này, khi mà quý ông bà anh chị em rõ được lời của Chúa, những ông bà anh chị em gọi là con cái của Chúa, khi nhìn nhau thấy được hình ảnh của Chúa trong đó, thì lúc đó mới có sự liên hệ chặt chẽ với Ngài, lúc đó mới có thể sự thông công, giúp đỡ, nâng đỡ nhau mới được. Và cái tác động lớn nhất mà khi mà hiểu được chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa là cái vấn đề có cái khả năng để mà thờ phượng Chúa. Thành ra sáng hôm nay, cái tuần lễ đầu tiên trong ngày mùa lễ vọng, tức là mùa hy vọng, tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều. Quý ông bà, anh chị em, nếu đã tin Chúa rồi, biết chắc chắn mình có sự cứu rỗi rồi, biết chắc chắn mình là con cái Chúa, kể từ giờ phút này nhìn nhau, thấy hình ảnh của Chúa qua những cái người lân cận của mình. Mà mỗi buổi sáng thức dậy, khi quý ông bà, anh chị em, trước khi đi làm xoay gương, thì phải thấy được hình ảnh của Chúa. Trong đó, nếu mà thấy hình ảnh khác đó, thì ngày hôm đó, quý ông bà, anh chị em sẽ thấy rất là khổ sở. Nếu mà thấy được hình ảnh của Chúa vào buổi sáng, thì suốt cả ngày hôm đó, quý ông bà, anh chị em phản ảnh những cái gì mà Chúa đặt để trong tâm tư, ý tưởng của quý ông bà, anh chị em, để rồi hình ảnh của Chúa có thể được lan truyền ra người khác. Phải thấy được điều này. Nếu quý ông bà, anh chị em chưa tin nhận Chúa Giêsu Christ, đang còn có sự ngờ vực, sáng nay tôi kêu gọi quý ông bà, anh chị em tin nhận Chúa Giêsu Christ để được sự cứu rỗi. Đó là cái nguồn hy vọng cho cái ngày lễ vọng đầu tiên, là sự hy vọng. Tuần tới đây, cái mùa vọng số 2 nói về tình yêu thương, và quý ông bà anh chị em cũng sẽ được ôn lại về cái tình yêu thương trong cái mùa vọng, trong cái bài kế tiếp, cũng trong sáng thế ký, rồi sau đó về bình an là những cái điều kế tiếp. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng tạ ơn, bởi vì trong ân điển của Chúa, Chúa kêu gọi chúng con trở nên con cái của Ngài. Con đặc biệt cầu nguyện nếu sáng hôm nay trong phòng thờ phượng này có những anh chị em chúng con, thân người của chúng con chưa chắc chắn về niềm tin, chưa có biết chắc chắn phản ánh được hình ảnh của Đức Chúa Trời, con cầu nguyện rằng các anh chị em chúng con sớm làm quyết định để tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, để có thể làm hòa lại với Đức Chúa Trời, để rồi có một cái nhìn mới trong tương lai, trong sự hy vọng. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Một số anh chị em sau giờ ăn thông công cũng sẽ đi ra chợ Hồng Kông để tìm kiếm những con người lạc mất, để có thể lôi kéo họ vào sự cứu rỗi, để tin nhận qua niềm tin ở Chúa Giêsu Christ. Xin Chúa tiếp tục ở cùng. Xin Chúa ban ơn cho các anh chị em chuẩn bị đồ ăn thông công trưa nay cho chúng con. Và lời của Chúa nhắc nhở chúng con, khi chúng con ăn, chúng con uống, công vụ sư đồ nhắc nhở chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con, sự thâm câm của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài, khi ra khỏi đền thờ này mang sự hy vọng đến cho những người chung quanh, trong danh cứu Chúa Giêsu Christ. Amen.